Kính chào ông bà mục sư Quảng Hiền, kính chào ông bà mục sư phụ tá, kính chào quý vị chấp sự và kính chào toàn thể quý cụ, quý ông bà anh chị ở trong hội thánh Houston. Tôi cảm ơn ba ngôi Đức Chúa Trời vì Chúa cho tôi có cơ hội và dịp tiền để đến đây hầu việc Chúa với hội thánh. Trong lần này, tôi có đến đây một vài lần trước rồi, nhưng mà lần này thì thấy nó có vẻ hơi khác khác một chút. Bởi vì có lẽ đã quen biết được một số các quý vị từ những cái chuyến đi thăm trước đây, thành ra thấy nó có vẻ gần gũi và thấy có vẻ thân thương hơn. Tôi cầu nguyện rất là nhiều để xin Chúa cho một sứ điệp để có thể giúp thỏa mãn hết tất cả những cái nhu cầu và những cái vấn nạn hiện tại của hội thánh. Tôi không có làm việc cho Homeland Security, thành ra tôi không có biết chuyện gì xảy ra ở trong hội thánh cả. Nhưng bằng cậy ơn Chúa và được Chúa cảm động thúc giục để tôi hầu việc Chúa với quý cụ, với ông bà anh chị, với một sứ điệp buổi sáng hôm nay, đó là nhen lại tình yêu ban đầu. Kính thưa quý cụ, với ông bà anh chị, vấn đề hay là nan đề duy nhất của hội thánh, của giáo hà, của ban ngành, nan đề vấn nạn duy nhất của mọi thời đại, chúng ta có thể kể thời đại hiện nay và những năm tháng trước đây và những thế kỷ trước đây, chúng ta có thể nói về những mỹ đức của một cơ đốc nhân, ví dụ như là yêu thương, hiệp một, tha thứ, hầu việc Chúa, phụng vụ, thờ phượng, vân vân và vân vân. Tất cả những vấn đề, tất cả những đan đề của những điều mà tôi vừa đơn cử ra đó, thưa quý vị, nó chỉ duy nhất một điều, đó là vấn đề tình yêu của chúng ta đối với Chúa. Nói về vấn đề hội thánh và giáo hạt và ban ngành, nó liên quan đến cái vấn đề tình yêu của chúng ta đối với Chúa của chúng ta, đó là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh. Tất cả mọi thời đại, trong mọi hoàn cảnh và tình huống, dù đó là cộng hòa hay dân chủ, thì cái vấn đề duy nhất của hội thánh vẫn là vấn đề tình yêu của cơ đốc nhân đối với Chúa. Và khi quý vị nói về vấn đề yêu thương, hiệp một, phục vụ, thờ phượng, tha thứ, hy sinh, thưa quý cùng với ông bà anh chị, vấn đề căn bản vẫn là tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời ban ngôi. Nếu không có tình yêu thương, chúng ta không phục vụ ai được hết. Nếu không có tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu, chúng ta không tha thứ cho ai được hết. Và nếu không có tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu cảm động và thôi thúc chúng ta, thưa quý vị, với ông bà anh chị, chúng ta sẽ không nói về được vấn đề hy sinh cho Chúa. Quý vị buổi sáng hôm nay có yêu Chúa không? Bây giờ chúng ta phải hỏi câu hỏi trước đó nữa, như thế nào là yêu Chúa? Một người yêu Chúa thì phải yêu hội thánh của Chúa và yêu giáo hạt, tổ chức của hội thánh Chúa. Người yêu Chúa phải yêu kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời. Và buổi sáng hôm nay đây, cậy ơn của Chúa, xin chúng ta cùng nghe lời Chúa cảnh cáo ở trong Khải Huyền đoạn 2 từ câu 1 đến câu 7. Tôi rất có nhiều những thắc mắc trải qua từ khi là người mới tin Chúa cho đến khi thanh niên, trải qua hết giai đoạn thanh niên, và tôi có rất nhiều câu hỏi. Và buổi sáng hôm nay xin mời quý cụ, với ông bà, anh chị cùng suy nghĩ. Cái thứ nhất là ý nghĩa người tin Chúa. Đời sống cơ đốc nhân của chúng ta rất đơn giản và dễ hiểu. Đó là đời sống yêu mến Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta không có tín đồ làm cảnh. Chúng ta không có tín đồ kiển. Đời sống của một cơ đốc nhân đơn giản dễ hiểu, đó là đời sống yêu mến Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là lý do lần đầu tiên tại sao tôi yêu Chúa Giêsu. Tôi đang thờ ma lại quỷ, bây giờ tôi bỏ những ma những quỷ đó để mà đi theo Chúa Giêsu. Thưa quý cùng với ông bạn chị, cái điểm đầu tiên và trước hết đó phải là vì chúng ta yêu Chúa Giêsu, chúng ta mới bỏ hết tất cả những cái bên kia để chúng ta đi với Chúa của chúng ta. Đó, đời sống cơ đốc nhân định nghĩa xúc tích nhất, đó là quan hệ tình yêu giữa người tin Chúa và Đấng Christ. Nếp sống cơ đốc nhân là một nếp sống có một cái mối quan hệ tình yêu của người đó với Đức Chúa Giêsu. Nếu chúng ta làm tín đồ thì nhà thờ đây là cái quan hệ của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta yêu Chúa Giêsu thì cái tình quan hệ của chúng ta đó là tình yêu của chúng ta đối với Ngài. Dĩ nhiên chúng ta không có đề cập đến cái vấn đề tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Nhưng mà cái nan đề là tình yêu của chúng ta đối với Ngài. Tôi có cái nan đề với Cơ Đốc giáo ngày hôm nay. Đó là Cơ Đốc giáo ngày hôm nay đánh mất cái quan điểm về tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Giêsu. Tất cả mọi người của chúng ta và thỉnh thoảng những người hầu việc Chúa nữa, đa số có cái ý tưởng đời sống Cơ Đốc nhân hoàn toàn ở phương diện là Đức Chúa Trời yêu thương tôi và Ngài muốn làm tròn những hoài bão, những giấc mơ, những tham vọng, những ao ước và những mục đích của tôi. Còn không bao giờ nghe nói về tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Giêsu cả. Một người tin Chúa xong phải trong đầu tự nhiên có một cái sự suy nghĩ là Đức Chúa Trời phải làm, phải ban phước cho đời sống của tôi, phải nâng đỡ tôi, phải bảo vệ tôi, phải tôn cao tôi, và Ngài phải làm tròn cái niềm ao ước của tôi khi tôi rời quê hương đất nước để đến Mỹ này. Và đa số Cơ Đốc nhân trung bình ngày hôm nay cho rằng Đức Chúa Trời yêu thương tôi và Ngài muốn làm hết những điều này cho tôi hơn là tình yêu của tôi đối với Ngài. Nhưng mà thực tế đó, thưa quý cụ, quý ông bà anh chị, đời sống của Cơ Đốc nhân đó là đời sống yêu mến Đức Chúa Giêsu Christ, đời sống yêu Ngài bày tỏ qua sự thờ phượng, đời sống yêu Ngài bày tỏ qua sự phục vụ, đời sống yêu mến Chúa bày tỏ qua sự hy sinh, qua sự nhịn nhục, qua sự tha thứ, qua sự nhân từ và những mỹ đức khác. Và đó là ý nghĩa của Cơ Đốc nhân. Ngày hôm nay chúng ta chỉ nghe người ta, một Cơ Đốc nhân bình thường nói là Đức Chúa Giêsu yêu tôi, Jesus loves me. Nó chỉ là mới cái phần đầu tiên của cái phương trình thôi. How about my love for Jesus? Thì không bao giờ nghe đề cập đến. Thưa quý vị, Cơ Đốc giáo bắt đầu bằng tình yêu của Đức Chúa Trời đối với tất cả tấm lòng, linh hồn, tâm trí và sức lực của quý vị. Cơ Đốc nhân là yêu Đức Chúa Giêsu đến nỗi quý vị muốn biết Ngài. Chúng ta yêu Chúa đến nỗi chúng ta đam mê Ngài đến nỗi chúng ta say mê Ngài đến nỗi chúng ta khoái lạc Ngài đến nỗi chúng ta chỉ muốn ngồi bên cạnh Ngài mà thôi. Tôi yêu Chúa Giêsu đến nỗi tôi đam mê Ngài đến nỗi tôi khoái lạc Ngài đến nỗi tôi chỉ muốn làm vui lòng Ngài mà thôi và Ngài mà thôi. Tại sao tôi hầu việc Chúa? Bởi vì tôi yêu Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngày nay không cần công nhân lao động, bởi vì trời do Ngài dựng nên, đất do Ngài dựng nên. Chúa không cần công nhân lao động. Tôi yêu Chúa Giêsu đến nỗi tôi muốn hầu việc Ngài. Tôi yêu Chúa Giêsu đến nỗi tôi muốn sống với Ngài. Tôi yêu Chúa Giêsu đến nỗi tôi muốn nói về Ngài cho những người khác. Truyền giáo chứng đạo không phải là một việc làm của ban truyền giáo chứng đạo. Cái vấn đề then chốt ở tại đây đó là tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi yêu Chúa Giêsu đến nỗi tôi nấu nướng, đến nỗi tôi cắt cỏ, đến nỗi tôi sơn nhà, đến nỗi tôi hát ca đoàn. Nhưng mà tôi có yêu Chúa Giêsu đến nỗi tôi bằng lòng dâng đứa con đầu tiên của tôi cho Đức Chúa Trời không? Đó là vấn đề. Và nếu chúng ta không có tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Giêsu Christ thì thưa quý cụ, với ông bà anh chị, tất cả những việc làm của chúng ta đó chỉ là một việc làm. Nếu tôi mời một cô con gái đi ăn nhưng mà chị muốn biểu diễn tôi là một người hào hoa, tôi là một người giàu có, tôi là một cái miệng của tôi nó dẻo như mạch nha đó, thì thưa quý cụ, với ông bà anh chị, người đó là một người nguy hiểm. Do đó cái câu hỏi thực tế đó là quý vị yêu Đức Chúa Giêsu bao nhiêu? Tất cả những vấn đề, tất cả những nan đề, tất cả những vấn nạn từ trong gia đình đến hội thánh, đến giáo hạt, đến toàn bộ trên thế giới này sẽ được giải quyết ở trong cái điểm căn bản duy nhất và chỉ duy nhất đó mà thôi. Đó là tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Giêsu Christ. Tình yêu của quý vị đối với Đấng Christ có gia tăng không? Ngày hôm nay quý vị có yêu Chúa nhiều hơn 20 năm trước đây không? Quý vị có thèm khát Ngài hơn quý vị thèm khát Ngài ở trong quá khứ không? Và nếu có người nào hỏi tôi làm thế nào để định nghĩa một Cơ Đốc nhân, tình yêu của họ đối với Đức Chúa Trời, đó là tôi điều tôi định nghĩa. Thưa quý vị, chúng ta hay bị làm đồng tác giả lắm. Chúng ta thấy người đó năng nổ, chúng ta thấy người đó bận rộn, chúng ta thấy người đó đứng phía trước, rồi chúng ta kết luận là người đó yêu mến Chúa. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu 22 định nghĩa từ cái phương diện tiêu cực như thế này: bằng ai không kính mến Chúa thì phải bị anathema. Bằng ai không kính mến Chúa, cái mẫu số chung nhỏ nhất và điều quan trọng nhất và đầu tiên nhất, trước hết và trên hết, đó là kính mến Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu 22 không có nói là chúng ta phải biết hát, chúng ta phải biết nấu, chúng ta phải biết cắt cỏ, chúng ta phải biết chạy dây điện. Chỉ có hai loại người ở trong thế gian này là người bị nguyền rủa và người yêu Chúa Giê-xu. Tôi không thấy cái ở giữa. Đời sống Cơ Đốc nhân là đời sống yêu mến Đấng Christ. Và câu hỏi tình yêu của tôi đối với Ngài như thế nào? Tôi không đứng ở tại đây hỏi quý vị về chân lý. Tôi không đứng ở đây hỏi quý vị về mục vụ của quý vị hoặc sự phục vụ của quý vị. Nhưng tôi đứng ở tại đây muốn hỏi quý vị một câu hỏi chủ yếu và quan trọng. Quan trọng có tính cách đời đời đó. Và câu hỏi này nó sẽ xuất hiện ở những cái phương diện khác ở trong cuộc đời của chúng ta. Đó là tình yêu của quý vị cho Đấng Christ như thế nào. Chúng ta có thể làm hết tất cả mọi việc ở trong nhà thờ. Chúng ta có thể làm hết tất cả mọi việc ở trong giáo hàng. Chúng ta có thể làm hết tất cả mọi sự ở trong thế gian này. Nhưng mà chúng ta không yêu Chúa Giê-xu. Cái vấn đề ở tại đây không phải là tôi cũng yêu Chúa, cũng không phải là tôi có yêu Chúa, nhưng vấn đề là yêu Đấng Christ trọn lòng 100%. Và trong Khải Huyền đoạn 2 này nói về cái khải tượng của Đấng Christ, một cái khải tượng rất là lạ lùng. Ở trong hội thánh có 7 lá thư cho 7 hội thánh, và đây là hội thánh có thật ở trong lịch sử, chứ không phải là những hội thánh gọi là tưởng tượng. Đây là những hội thánh có ở trong lịch sử của thế gian. Và 7 hội thánh này bày tỏ 7 cái loại hội thánh mà ngày hôm nay quý vị vẫn thấy ở trong thế gian này. Cái thứ nhất, hội thánh này có một bắt đầu đáng khen. Đó là điểm thứ hai đó. Lá thư này đề cập đến hội thánh mạnh, hội thánh Ephesos mạnh mẽ, có căn bản tín lý rất là mạnh mẽ, có một quyết tâm, có một nóng cháy, có một bận rộn và có cái tinh thần truyền giáo. Hội thánh này là một hội thánh có một cái bắt đầu rất là đáng khen. Mời quý vị mở ra trong Công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu 1 đi. Công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu 1. Chúng ta sẽ đi gần hết cái phân đoạn kinh thánh này. Công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu 1. Phao-lô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô. Chúa dùng Phao-lô để thành lập hội thánh này. Rồi quý vị nếu mình nhảy xuống ở trong câu 8 đó, quý vị có thể tưởng tượng điều này không? Phao-lô vào nhà hội trong một thành phố người ngoài gọi là Ê-phê-sô, và trong 3 tháng giảng tin lành ở trong nhà hội Do Thái một cách mạnh mẽ giản dị. Và trong câu 9 quý vị đọc tiếp này: người Do Thái bắt đầu trở nên cứng lòng, cứng cỏi, và họ bắt đầu nói xấu về Phao-lô trước những người nghe tin lành. Do đó ông Phao-lô phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra. Môn đồ đề cập ở trong câu 1 này có mặt ở tại Ephesos. Quý vị phải đọc câu này và phải thắc mắc. Vừa mới tới thành Ephesos, ông Phaolô vừa mới tới thành Ephesos thôi là gặp ngay một số các môn đồ ở đó. Tôi đọc Kinh Thánh tới đây tôi sẽ hỏi mấy môn đồ này ở đâu nè. Ông Phaolô chưa có tới. Thưa quý vị, những người này là những người ở trong lễ ngũ tuần của công vụ các sứ đồ đoạn 2. Họ tin Chúa đó ở tại Jerusalem đó, họ trở về những nơi quê hương chỗ chôn nhau các xuống của họ, họ làm ăn, họ sinh sống đó. Thì có một số người ở trong cái ngày lễ ngũ tuần ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 đó, mà bây giờ chúng ta thấy ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu 1 này. Và trong câu 9 thì Phaolô chuyển cái mục vụ của ông từ cái vấn đề giảng đạo qua cái vấn đề huấn luyện ở trại trường học Tirano. Rồi từ câu 11 đến câu 20, quý vị đọc ở đây thấy là quá nhiều những việc làm. Từ câu 11 cho đến câu 20, phép lạ của Chúa xảy ra vô cùng lớn lạ ở tại Ephesos này. Nhiều quyền phép Chúa cho sứ đồ Phaolô, và ngay cả vắng mặt ông đó, người ta cũng có thể được chữa lành nữa và được giải cứu ra khỏi ma quỷ. Quý vị nói về một cái phong trào truyền quyền phép lạ lùng của Đức Chúa Trời xảy ra ở tại thành Ephesos. Và nếu quý vị đọc từ câu 18, 19 và câu 20, trong cái đọc ở tại đây nó cũng ngắn thôi. Người bị quỷ dữ ám đẹp sấm vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương tổn ra khỏi nhà. Phàm người Judah và người Gờ-rác nào ở tại thành Ephesos đều biết việc đó thì sợ hãi, và danh Đức Chúa Giê-xu được tôn trọng. Phần nhiều kẻ đã tin đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù phép đem sách vở mình đốn trước mặt thiên hạ. Người ta tính giá sách đó cộng là 5 muôn đồng bạc. Ấy vậy nhờ quyền phép của Chúa, đào đèn đồn ra càng ngày càng được thắng. Quý vị tưởng tượng ở tại Houston và câu 18, 19 và 20 này xảy ra. Danh Đức Chúa Giê-xu được tôn trọng. Người ta không có nói đến danh Chúa Giê-xu, người ta không có nói đến Cơ Đốc nhân một cách mỉa mai châm biếm nữa. Và đó là điều đang xảy ra tại công vụ các sứ đồ và vị trí ở tại Ephesos này đây. Và dĩ nhiên ở tại Ephesos này không phải là bình yên không thôi, không phải là phước hạnh không thôi đâu. Một tranh chiến lớn tiếp theo, đó là cái ngành thương mại về bán đồ và bán mà giấy đồ đốt rồi đó, ở trong thành phố. Và trong thành này có cái thành gọi là nữ thần Diana đó. Khi tin lành lây lấn ở trong thành, tất cả mọi người, tôi vừa mới đọc ở trong đó câu 19 và câu 20, tất cả những người trước đây là phù phép quay trở lại đánh Christ, họ đem đốt hết tất cả sách của họ, trị giá rất là nhiều tiền. Lợi tức của cái kỹ nghệ tôn giáo này bị rớt xuống thấp. Và trong câu 25 nói tiếp như thế này đây: những người này, cái nền kinh tế của họ bị thua thiệt đó, họ nhóm những thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại mà nói rằng: hỡi bạn ta, các ngươi biết sự thành lời chúng ta sanh bởi nghề này. Tên Phaolô này tới đây làm bể nồi cơm của mình. Bây giờ họ mới làm cái công việc của chính trị, gây rối loạn biểu tình. Trong câu 28 có một cuộc nổi loạn xảy đến. Chúng nghe mấy lời bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng: lớn hay là nữ thần Diana của người Ephesos. Sợ nghề nghiệp mình sẽ bị dẹp chê, rồi sợ bị tiêu diệt, và sự vinh hiển của cõi AC cùng cả thế giới đều tôn kính nhau. Quý cụ, quý ông bà, chị, chúng ta phải hiểu như vậy. Khi mà một người từ bỏ cái sự mà thờ ma lại quỷ của họ để trở lại với Đức Chúa Giê-xu Christ, đó là chúng ta đang gây chiến lớn lắm đó. Chúng ta đang làm cho gia đình, dòng tộc của người được tin Chúa đó lộn lạo. Chúng ta gây chiến lớn lắm đó. Quý vị có thể tưởng tượng quý vị là những người tín đồ ở trong hội thánh Ephesos không? Ngày hôm nay đó, nhiều khi mình nói tín hữu mình đi ra cầu nguyện để mà truyền giáo, làm chứng chứng đạo để đem người về với Chúa. Thưa quý cụ, với ông bạn thì ai cũng sợ xanh mặt hết trơn. Họ sợ xanh mặt là đúng rồi, tại vì cái nồi cơm của họ, của những người kia bị bể, cái nền kỹ nghệ của họ bị bể, gia đình của họ lộn lạo, hôn nhân của họ lộn lạo. Thưa quý vị, chúng ta làm những chuyện lớn lắm. Nếu mà chúng ta không có tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong tấm lòng của chúng ta, thưa quý vị, không ai làm được hết. Và những tín hữu ở tại hội thánh Ephesus này có một cái bắt đầu thật tốt. Họ không sợ, họ mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh, rồi họ đi ra, họ nói cả thành phố rối loạn, cả ngành kỹ nghệ thờ thần tượng sụp đổ. Và giữa môi trường lộn lào như vậy là một hội thánh nhỏ Ephesus. Cả một cái thành lớn Ephesus như vậy, vĩ đại về đủ mọi phương diện, bị một cái hội thánh nhỏ nhỏ yêu mến Đức Chúa Giêsu Christ lập ngược lại. Làm thế nào để mà đời sống của những người này được cách mạng? Thưa quý cụ, với ông bà anh chị, đơn giản lắm, là bởi vì họ mang lấy tình yêu của Đức Chúa Giêsu, họ bày tỏ cái tình yêu của Đức Chúa Giêsu ra cho những người chung quanh. Và Khải Huyền đoạn 2 câu 2 viết như thế này đây: ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi, ta biết ngươi không thể dùng được những kẻ ác, lại biết ngươi đã thử những kẻ tự xưng là sứ đồ mà không phải là sứ đồ, ngươi đã rõ ràng chúng nó giả dối. Chúa khen hội thánh Ê-phê-sô ở tại đây: ta biết công việc ngươi và sự khó nhọc ngươi. Đã nói đến vấn đề lao động, vấn đề sự lao động cực lực mệt mỏi của họ. Chúa biết cái vấn đề họ hầu việc Chúa khó nhọc cho nước thiên đàng. Chúa biết cái công việc làm của họ nhất quán. Mặc dù có những người như thế này thế kia, nhưng mà họ làm việc cho nước thiên đàng nhiều khó khăn trong cuộc sống lắm, thưa quý cụ, với ông bà anh chị. Quý vị có khi nào đi làm chứng chứng đạo mà bị người ta quăng trứng gà chưa? Bị người ta chửi rủa và người ta đuổi ra chưa? Bị người ta kéo cờ sẹt tina lại, bị người ta đẩy cái đồ ra người ta chắn lại chưa? Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhìn nhục ngươi. Chúa biết hết tất cả họ ở dưới áp lực, khả năng của họ, hoàn cảnh khốn khó, gian khổ khó khăn, và Chúa biết. Và trong một cái trong câu 6 nữa, Chúa khen ở tại hội thánh episode đây nữa, họ nhạy bén về vấn đề tội lỗi. Ngươi ghét những việc làm của đảng Nicolai. Tất cả Chúa khen hết ở trong episode đoạn 19. Và trong Khải Huyền đoạn 2 này đây, Chúa khen ở trong câu 2, Chúa khen ở trong câu 6. Nhưng mà quý vị biết không, cái sự khen ngợi của Chúa đó bây giờ đã bắt đầu, cái đời sống của họ được biến chất. Điểm thứ ba đó là điều thay đổi cái bắt đầu đáng khen đó. Tự nhiên ở trong câu 4 rất là đường đột. Quý vị đọc ở trong câu 4 đoạn 2 của Khải Huyền: nhưng điều ta trách ngươi. Nếu mà chúng ta nói về vấn đề văn cảnh đó, đọc từ câu 1 cho đến câu 3, chúng ta thấy Chúa khen. Nhưng mà cái điều, cái thay đổi, cái bắt đầu đáng khen đó ở trong câu 4 một cách rất là đột ngột: ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Tôi đọc lại một lần nữa: ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Bây giờ Chúa nói tất cả đều là bổn phận. Tấm lòng đã trở nên lạnh lùng, họ đã bỏ tình yêu ban đầu cho Đấng Christ. Thưa quý vị, nó tương tự như một hôn nhân như vậy đó. Tất cả mọi sự có đó, sự chung thủy vẫn còn đó, bổn phận vẫn còn đó, trách nhiệm vẫn còn đó, nhưng mà sự đam mê, sự thèm muốn thì không còn nữa. Sự chung thủy vẫn còn ở trong gia đình, bổn phận vẫn còn ở trong phòng ăn, và trách nhiệm vẫn còn ở trong phòng khách, nhưng mà sự đam mê, thèm muốn thì không còn nữa. Không có mất tiền, không có mất bạc, không có mất người thân, nhưng mà cái tấm lòng của chúng ta đối với Đức Chúa Giêsu Christ thì lạnh lùng. Cái sự hồi hộp, kích thích lâng lâng của cái giây phút ban đầu đó bây giờ không còn nữa. Cảm giác bây giờ đã khô hạn rồi. Bây giờ tất cả còn lại đó, nhưng mà chỉ là trách nhiệm, chỉ là bổn phận. Thưa quý vị, quý ông bà anh chị, nó giống như hôn nhân của chúng ta vậy thôi. Tôi biết Kinh Thánh cảnh cáo, quý vị có thể làm hết tất cả bổn phận, quý vị có thể làm hết tất cả và làm đúng tất cả những điều mồ đạo, tin và nói đúng và tất cả những tín lý, nhưng mà rất có thể là trái tim của chúng ta lạnh lùng. Mà đó là điều mà Đức Chúa Giêsu trách đấy. Làm thế nào mà một hội thánh như hội thánh Ê-phê-sô trở nên mùi lạnh như vậy? Hội thánh mùi lạnh, lạnh lùng bởi vì tín hữu mùi lạnh, lạnh lùng. Chúng ta nguội lạnh, chúng ta lạnh lùng bởi vì quý vị đã trở nên nguội lạnh và lạnh lùng. Không biết thì học. Chuyện đó rất dễ dàng. Nhưng mà không có yêu đó thì thưa quý vị, dạy tôi là làm sao dạy cho nó yêu. Nhiều cha nhiều mẹ thấy cô gái đó dễ thương, môn đăng hộ đối lắm, yêu mến Chúa. Nhưng mà đứa con trai nó không có rung cảm. Thì tôi không biết quý vị có thể nói thuyết phục cái cậu con trai đó như thế nào, không biết. Do đó cái câu hỏi quý vị tự hỏi buổi sáng hôm nay là tình yêu của tôi đối với Đấng Christ như thế nào. Tôi có thể miêu tả cái tình yêu của tôi đối với Đấng Christ ở trên thang điểm từ 1 đến 10 như thế nào. Tôi có bị chi phối trong sự vinh hiển, trong danh dự, lời Ngài, trong niềm vui và ý chỉ của Ngài không? Miêu tả đời sống của quý vị cho cái người bên cạnh nghe thì coi là nó ở đâu. Và tôi thưa thật với quý cụ, với ông bà, anh chị, tôi đang nói về cái người hầu việc Chúa này. Người mới ra trường thì cần thời gian. Người không biết thì cần thời gian có kinh nghiệm. Không biết thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ từ từ dũa bài tất cả mọi sự. Nhưng mà nếu không có tình yêu của Đấng Christ thì cái đó là vô phương. Cái tình yêu đó là cái mà gọi là để có cái sự ngọt ngào đó. Ví dụ như nấu cái món đó xong rồi, nhưng mà chỉ có thiếu một cái món gia vị duy nhất thôi. Nhưng mà nếu người mà có cái tình yêu của sự nấu ăn thôi đó, là họ sẽ chạy và mua cho được cái gia vị còn lại đó cho nó đủ. Còn nếu không có tình yêu đó, thôi vậy đủ rồi, tắt đèn đóng cửa đi về. Quý vị hiểu tôi nói? Cái tình yêu đó nó là một cái sự thay, nó sự khác biệt giữa tivi màu với tivi đen trắng mà đầy sao ở Việt Nam của mình. Đó là sự khác biệt đó thưa quý cụ, với ông bà anh chị. Buổi sáng hôm nay quý cụ, với ông bà anh chị đến đền thờ thánh của Chúa đó, quý vị có đến như lúc ban đầu quý vị gặp Chúa Giêsu không? Sáng hôm nay khi quý vị đi học trường chủ nhật đó, quý vị có đi học như cái ngày mà mình, ngày thứ hai mình vừa mới tin Chúa không? Đứng ở trước cửa lớp học, ngồi đó chờ thầy tới, háo hức nôn nóng, rào rực ở trong người muốn biết về Chúa Giêsu. Bây giờ cái thực tế là chúng ta làm cái gì để nhen lại tình yêu ban đầu này? Là để làm chúng ta làm lại. Ở trong câu 5 nói một cách rất là rõ, đó là điểm thứ tư áp dụng đó. Câu 5, chúng ta hãy nhớ lại. Cơ đốc nhân của mình hình như theo ngày, theo tháng đó, hình như là mình bị Alzheimer mất tiêu hết rồi, không có nhớ. Cuối cùng với ông bà anh chị, tôi nhớ đến những bài giảng tôi nghe, đến những cái bài giảng mà đánh động đến tấm lòng tôi nhớ đến cái không gian thời gian. Bây giờ chúng ta có nhớ không? Hãy nhớ lại, ông Führer viết như thế này: tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em thôi, ở trong Führer thứ nhì đoạn 1 câu 13. Thưa quý vị, hãy xét lại đời sống của quý vị. Coi thử có điều gì quý vị yêu hơn là yêu đấng Christ không? Có điều gì trong cuộc đời của quý vị muốn có hơn là muốn có đấng Christ không? Có ai trong cuộc đời của quý vị muốn phục vụ hơn là quý vị muốn phục vụ đấng Christ không? Có ai quý vị muốn vinh danh hơn là vinh danh đấng Christ không? Có ai trong cuộc đời này quý vị muốn công bố hơn là quý vị muốn công bố Đức Chúa Giêsu Christ không? Nếu có thì quý vị đã bỏ tình yêu ban đầu. Hãy trở lại. Hãy nhớ lại lúc ban đầu đó đi. Lúc ban đầu đó tôi được một người thầy giáo viên trường chủ nhật chở đi bằng xe tinh tồn lúc 2 giờ trưa mượn nhà thờ Mỹ ở tại Oregon. Quý vị biết cái xe tinh tồn nó nhỏ chút xíu thôi. Xe đó sau cái vụ cháy đó là coi như là bỏ luôn ấy. Ngồi phía sau như vậy nè, ba đứa thanh niên ngồi nhỏ cồn cram lại như vậy, không nhúc không nhích gì được hết trơn. Rồi hai vợ chồng của ông thầy dạy trường chủ nhật nó chở đi, ông đi một vòng giống như là tài xế taxi vậy. Mà mình đi mình thấy sao mà nó rào rực, thấy nó hứng thú, thấy nó muốn vô, muốn gặp lại thầy, muốn gặp lại, muốn phát biểu, muốn học, muốn hỏi. Hãy trở lại đi, hãy nhớ lại lúc ban đầu. Làm thế nào người ta được biến đổi từ cái môi trường vô tín? Sau khi quý vị mà nhớ lại rồi đó, ở trong Kinh Thánh rất là rõ ràng, ở trong câu 5, hãy ăn năn. Quý vị nhớ lại rồi, không phải là nhớ lại rồi cái ngồi nhìn vào khoảng không vô tận đó rồi đó, năm 1965 nghe cụ cố mục sư Đoàn Văn Nghiên giảng, rồi nó chỉ trở lại một cái trang kỷ niệm ở trong tâm trí và linh hồn của chúng ta. Thưa quý vị không, mình nhớ lại rồi, mình nói lại Chúa, lúc đó mình yêu Chúa như thế này. Bây giờ xin Chúa, mình ăn năn đi, đứng lại với Chúa. Trong câu 5 lặp lại chữ ăn năn, và gần cuối câu 5 lặp lại chữ ăn năn, hai lần nói lại cái chữ ăn năn đó trong câu 5. Ăn năn vì đã đánh mất tình yêu ban đầu, ăn năn vì sự lạnh nhạt của quý vị, ăn năn vì tội, vì sự tiếp cận thờ phượng một cách nhàm chán, một cách quen thuộc, giống như là bây giờ nó trở thành một cái thói quen rồi. Quý vị cho tôi nói nha, ở trong hôn nhân cũng vậy nữa. Quý vị có thấy nhiều khi chúng ta làm những việc đó chỉ là bổn phận và thói quen không? Có không? Người nữ, người nam, sắp sửa đây là đến ngày lễ nam, ngày lễ cha, ngày lễ mẹ. Ngày lễ mẹ hả? Mấy ông nam giới nấu. Ngày lễ cha, mấy bà phụ nữ nấu. Quý vị hiểu điều tôi nói không? Nó mất đi cái mạnh nồng, nó mất đi cái sự khoái lạc, nó mất đi một cái sự hào hứng, nó mất đi cái sự đột ngột, cái surprise không còn nữa. Nam giới trong nửa sinh hoạt này, tháng 5 tới đây, tuần thứ 2, ngày phụ nữ. Mấy câu đó nữa. Tuần đó ai nấu? Cái nhìn qua nhìn lại. Xin Chúa cho chúng ta có cái tình yêu này. Quý vị ăn năn tội vì đã phục vụ Chúa một cách không nồng nàn.
ăn năn tội vì chúng ta phục vụ Chúa một cách không vui mừng, ăn năn tội vì chúng ta không cố gắng sức ráng một chút nữa để chúng ta làm cái này cho nó hoàn hảo hơn. Ăn năn tội vì làm cho trách nhiệm, làm cho có. Sau khi mà nhớ, sau khi ăn năn, ở trong Kinh Thánh nói rất rõ, hãy làm lại. Làm cái điều mà quý vị làm lúc ban đầu đi. Quý vị có nhớ cái hồi mà quý vị tin Chúa ở tại Việt Nam, cái hồi Thánh Mẹ, hồi Thánh Cha ở tại Việt Nam đó không? Bây giờ quý vị qua định cư tại Hoa Kỳ, tại sao quý vị không có đem cái nồng nàn, cái sự phục vụ Chúa đó đi qua cái hội thánh ở tại đây để quý vị phục vụ? Nếu quý vị làm điều đó thì cái chỗ này, nơi này, hội thánh phục vụ ở tại Hoa Kỳ nó phải là the best. Tại vì có một số tín hữu ở Đà Nẵng, có một số tín hữu ở tại Cần Thơ, có một số tín hữu ở Đà Lạt, có một số tín hữu tại Sài Gòn. Mà mình gom hết tất cả những cái tinh túy của những hội thánh mà mình đã từng sống đó, mình nhập lại ở tại đây để mà thờ phụng Chúa, hầu việc Chúa ở tại đây. Quý vị có thấy cái đó là uno không? Nhưng mà mình đã đánh mất cái lòng kính mến lúc ban đầu, theo thói quen, theo thông lệ. Rời bỏ tình yêu ban đầu đó là một thảm kịch. Và điều giết chết hội thánh âm thầm, quý vị nghe cho thật kỹ, điều giết chết hội thánh một cách âm thầm từ tuần này qua tuần kia, khi rời bỏ tình yêu ban đầu, hội thánh không nhất thiết thấy điều đó. Hội thánh có thể thấy là vì mình không có đủ tiền. Hội thánh có thể thấy là vì mình không có đủ cái sự tổ chức. Mình sẽ thấy không có đủ cái sự quản trị. Mình sẽ thấy có cái không có người hướng dẫn thanh thiếu niên. Tôi thưa với quý cụ, với ông bà, anh chị, cái vấn đề của thanh thiếu niên đó là từ cái tình yêu ban đầu của Đấng Christ đó, nó sẽ giải quyết được hết. Quý vị không cần phải nhập cảnh một cái người nào ở ngoài, dù đồ nội hoặc đồ ngoài. Cái vấn đề của chúng ta là ở tại đây. Hội thánh không nhất thiết là thấy cái điều rời bỏ tình yêu ban đầu đó, rồi hội thánh sẽ đi từ thỏa hiệp rồi đến phân hoang. Nói tóm lại, từ hội thánh Ê-phê-sô trở nên hội thánh Bạc Đâm, rồi trở nên hội thánh Thyatira, rồi trở nên hội thánh Sạc Đe, là hội thánh chết. Nhưng cái tiến trình đó bắt đầu là sự rời bỏ tình yêu ban đầu với Đức Chúa Jesus Christ. Tôi cầu nguyện và ao ước hết thảy chúng ta yêu Chúa. Tôi biết có một cái tôn giáo chúng ta gọi là tà giáo đó. Một người trong gia đình mà được đi hầu việc của họ đó, đi gọi là đi làm giáo sĩ hay là làm cái người lãnh đạo tinh thần tôn giáo bên đó, là cả dòng tộc họ thánh hiền. Mà cửa đông nhân của chúng ta lỡ Chúa mà có kêu gọi con mình đi hầu việc Chúa đó, là giống như là một điều điếm nhục vậy. Thấy đời nó có như tàn rồi. Xin Chúa cho ban thêm tình yêu của chúng ta cho Ngài, và hãy nhân lại cái tình yêu ban đầu. Tôi bảo đảm với quý vị, ban gia đình trẻ, ban thanh niên, ban bất cứ ban ngành gì, nó bắt đầu ở đây. Đó là một cái điều vô hình mà không thấy. Hội thánh sẽ từ từ đi từ Ê-phê-sô, đi đến Bẹt Găm, rồi đi đến Thyatira, rồi cuối cùng là Sạc Đen. Nhưng mà cái ban đầu đó là bỏ cái tình yêu với Đức Chúa Jesus Christ. Kính mời quý cùng với ông bà chị chúng ta cùng đứng lên. Buổi sáng hôm nay, lời của Đức Chúa Trời có nói như thế này đây. Ai có tai mà nghe, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Xin quý vị chúng ta hãy nhớ lại quen. Nhớ lại coi bây giờ cái tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Giêsu như thế nào. Và nếu chúng ta đã bỏ cái tình yêu ban đầu đó, thì tôi kêu gọi quý vị ăn năn với Chúa trong thời giờ này. Và cầu nguyện với Chúa một lời, nói lạy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, xin ban ơn cho con, xin ban ân sủng cho con, để con làm lại cái tình yêu ban đầu với Chúa đó. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Đây không phải là một hình thức sau bài giảng đâu, Nhưng đây là cái đáp ứng của một người được Chúa cáo trách, được Chúa đụng chạm, được Chúa thăm viếng. Đừng có làm theo bổn phận nữa, đừng có làm theo trách nhiệm nữa, đừng có làm theo có mà làm nữa, đừng có làm theo cái kiểu thói quen nữa, nhưng mà trong cái tình yêu ban đầu đó. Tôi mời quý cụ với ông bạn chị cùng hát bài thánh ca số 213. Trong khi hát đó, quý vị nếu mà được cảm động một lần nữa, quý vị bước ra, bước lên với Chúa. Vừa lên đây, ở đây có cái PowerPoint này, quý vị nói lạy Chúa, đó là nan đề của con trong những năm qua. Tôi xin đọc cái câu đã rồi chúng ta sẽ hát. Nhiều người vì đa nghi hôm nay đang đứng ngẩn ngơ trong biển bát ngát lanh quanh dọc bờ, chưa hề bào gan ra nơi sâu thẳm thử đâu, hay vượt luồng ân điển đến nơi sâu. Bây giờ chúng ta, Chúa kêu gọi chúng ta nhớ lại ăn năn và hãy làm lại bằng cách chúng ta trèo ra, trèo ra ngoài biển thẳm sâu, dứt hết neo dằn bấy lâu, bạn trèo ta hỡi, cùng trèo ra biển thiên liêng, chỗ nguồn ân điển vẹn tuyệt. Quý vị đến với Chúa, ăn năn với Chúa, nói xin Chúa biến đổi con, rồi quý vị sẽ thấy cái cuộc đời của mình bây giờ nó sẽ khác. Chúng ta sẽ hát câu 1 với câu 2, rồi sau đó quý vị nếu có ai lên tôi sẽ cầu nguyện đặc biệt cho, rồi chúng ta kết thúc cái buổi lễ thật rồi. Thánh ca số 213 ra khơi. Chúng ta hát câu 2 và chúng ta hát câu 4. 213. Nếu quý vị ăn nhớ nhớ lại rồi quý vị ăn năn, mời quý vị bước lên. Đoạn 2 câu 2 và câu 4. Xin mời ông bước mạnh dạn phía trên này. Quý vị biết không, nếp sống Cơ Đốc nhân của chúng ta không phải là cái nếp sống kéo dài trên đất trần này đâu. Quý vị mạnh mẽ mình với Chúa thôi, gia đình mình sẽ được phước lây khi mình giải quyết cái vấn đề này xong. Mời anh Hiển với lại anh hát lại một lần nữa đi. Chúng ta hát câu 1, sau đó tôi sẽ cầu nguyện đặc biệt. 213.
Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời, Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh. Chúa ơi, chúng con cúi đầu vào lòng dâng lời cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa vì Chúa còn thương chúng con. Cảm ơn Chúa đã dùng lời của Đức Chúa Trời để đánh đồng lên tấm lòng của con dân Chúa tại đây. Và cảm ơn Chúa đã có một số con dân Chúa đã đến đây. Họ bày tỏ, họ muốn, họ nhớ lại và họ muốn bày tỏ cái sự ăn năn của họ bằng cách họ muốn lên đây để bày tỏ một cách công khai là họ muốn cậy ơn của Chúa, nhờ ơn của Chúa Thánh Linh để họ làm lại những mối tình yêu ban đầu với Chúa đó. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì cái đời sống cơ đốc nhân của chúng con nó không phải là làm điều này, làm điều kia, nhưng mà đó là tình yêu của chúng con đối với Ngài. Mà khi chúng con có tình yêu của chúng con đối với Ngài rồi, thì Chúa ơi, tất cả mọi việc chúng con làm nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ dễ dàng. Nó sẽ nặng nhọc, nó không phải là nhẹ là vấn đề mình về vấn đề sức nặng đâu. Nhưng mà nhẹ đây là tấm lòng của chúng con thoải mái. Người vợ đó làm lụng nấu ăn cực khổ để mà có được một bữa cơm cho gia đình, đó là vì bởi tình yêu của nàng đối với gia đình, với chồng và con. Chúng con cũng vậy thôi. Chúng con có tình yêu thì chúng con làm dù việc khổ như thế nào, khó như thế nào, gian lao như thế nào, chúng con cũng có thể làm được. Chúa ơi, buổi sáng hôm nay đây, con là tôi tớ hèn mòn của Ngài. Con giơ cánh tay ra, con xin Chúa Ngài chúc phước cho những người đang quỳ gối trước mặt Chúa đây, để họ có thể kinh nghiệm được tình yêu mới mà là của Chúa. Sự tình yêu của Chúa đổ đầy họ, rồi chính tình yêu của Đức Chúa Giêsu đó cảm động và thôi thúc họ để họ sống yêu mến Chúa một cách nhẹ nhàng, một cách dễ dàng, quy vinh hiển cho danh Ngài. Chúng con cảm ơn Cha nhiều lắm. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời thăm viếng. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đụng chạm đến những lâm tâm, những linh hồn đang quỳ gối trước mặt Chúa đây. Xin Chúa Ngài cho họ có thể kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, để rồi hôn nhân của họ, gia đình của họ, hội thánh của họ, chòm xóm của họ cũng sẽ kinh nghiệm được sự ngọt ngào về tình yêu của Chúa qua đời sống của họ nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn ba ngôi Đức Chúa Trời. Con biết là ma quỷ nó phá rất là dữ, nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa của chúng con đắc thắng. Cảm ơn ba ngôi Đức Chúa Trời của chúng con. Cảm ơn Chúa về những kỷ niệm đẹp này. Con cầu nguyện và con xin Chúa Ngài ban phước hướng dẫn để đời sống tình yêu của những người đang quỳ gối trước mặt Chúa tại đây đối với Chúa sẽ càng ngày càng được mặn mà hơn, càng được đậm đà hơn. Và qua tình yêu đó, Chúa sẽ ban phước cho họ đời sống riêng tư của họ, hôn nhân riêng tư của họ, gia đình con cái của họ và hội thánh của Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời quý vị chúng ta cùng đứng lên.